truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, mùa du lịch 2016 vẫn đang trong tháng cao điểm. Nhiều người đã và đang tiếp tục lựa chọn cho mình và gia đình một chuyến tham quan nghỉ dưỡng thú vị. Tuy nhiên, không phải ai cũng đạt tới sự vui vẻ thoải mái thật sự sau mỗi chuyến du lịch, thậm chí có khi còn trở thành một cuộc hành xác. Vì sao có sự vô lý như vậy? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi qua bài viết của tác giả Suối Linh đăng trên tuần báo văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Người Việt du lịch, những hành trình mệt mỏi. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Đỗ Xuân Hùng với nhan đề Hai giọt lệ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đời sống xã hội nâng cao, du lịch trở thành nhu cầu không thể thiếu của mọi người. Đã qua rồi cái thùa người Việt ngoan ngoãn quanh quẩn chốn làng quê, không bước chân quá lũy tre làng. Ngày nay chuyện xuân thu nhị kỳ, cả gia đình xách ba lô lên và đi đã trở nên phổ biến. Bất kể ở thành thị hay nông thôn, người nhà nước hay tự do, người có thu nhập cao hay điều kiện còn hạn chế. Mặc dù vậy, tập quán du lịch của người Việt vẫn giữ một số nét đặc thù mang dấu ấn tâm lý của một thời xưa cũ. Hệ quả là, sau chuyến đi tốn kém, du khách vui vẻ thoải mái thì ít, mà mệt mỏi, rệu rã thì nhiều. Chuyến nghỉ dưỡng có khi trở thành cuộc hành xác. Vì sao có sự vô lý như vậy? Đó cũng là chủ đề mà tác giả Suối Linh muốn truyền tải qua bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Người Việt du lịch, những hành trình mỏi mệt. Hành trang du lịch, từ cái đũa đến cái tăm. Đối với hầu hết mọi người, một chuyến tham quan dù ngắn hay dài đều được coi là sự kiện quan trọng, đủ để có một sự chuẩn bị chu đáo. Điều này một phần bắt nguồn từ tâm lý con nhà nghèo. Quanh năm chẳng được đi đâu, nay mới có cơ hội thỏa sức bung lụa. Các bà, các mẹ vốn cẩn thận, lo xảy nhà ra thất nghiệp, lại luôn dè chừng với sự đắt đỏ chặt chém ở khu du lịch, nên thực hiện bài toán tiết kiệm bằng cách tự cung tự cấp càng nhiều càng tốt. Nào đường, nào sữa, nào mì gói, muối vừng, cho đến rượu bình, nước lọ, xà phòng, mắc áo, đều tha lôi đi hết. Ai gàn thì họ thanh minh. Xe chở chứ mình có chở đâu mà lo. Thế nhưng khi lên xe, đổ vây chật ních. Đến nơi thì gồng gánh tha lôi như đoàn người tị nạn. Rồi mấy ngày nghỉ dưỡng trong khách sạn hạng sang cũng bớt phần thoải mái với lũ thùng to, lọ nhỏ, lôi thôi lếch thếch. Trước khi về, lại mất cả buổi xếp đồ, đóng thùng, nhầm của người này lẫn của người khác. Thật phiền phức đủ đường. Chu đáo là tốt, song cầu kỳ quá, khiến chuyến đi đáng ra phải nhẹ nhàng, thư thái, bỗng trở lên lỉnh kỉnh, nặng nề như một đợt tản cư. Và ai dám chắc, sự khuân vác quá tải ấy không phải là mồi đóm, làm bùng lên những cãi vã, mất vui khi những chàng sa tăng quá mệt mỏi. Coi chuyến đi như cuộc phô diễn thời trang. Chị Hát, trước chuyến nghỉ mát Sầm Sơn 3 ngày, đã kịp may 7 bộ váy mới. Đó là không kể quần áo, phụ kiện cũ mang theo. Đây không phải là trường hợp cá biệt, thậm chí rất phổ biến. Nhiều chị em coi mấy ngày nghỉ mát là một cơ hội ăn ngon mặc đẹp. Ăn ngon chưa biết thế nào, chứ mặc đẹp phải xếp lên hàng đầu. Váy vóc, son phấn, nước hoa, những đôi giày cao gót chiếm trọn không gian của mấy cái vali vừa công kềnh mà chưa chắc đã dùng đến và thiếu phù hợp. Váy áo diêm dúa, đầu tư tóc tai, trang sức là những sự chuẩn bị không cần thiết, thậm chí gây phiền phức cho khổ chủ. Chị D, người đã từng có bài học xương máu khi mặc váy xòe đến Cù Lao Chàm kể. Lúc xuống thuyền, đi thăm bãi san hô, anh ngư dân dễ dàng đỡ từng người từ cầu cảng xuống, trừ chị. Sau, chị phải dùng một chiếc khăn để buộc váy trong tiếng cười của cả đoàn. Một người bạn khác thì mếu máo, lếch lếch cuối đoàn khi đi khám phá rừng trên đảo với một đôi giày gót nhọn. Tí nữa thì các cô nàng sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng nếu không có anh dẫn đường người địa phương chấp nhận đi đất trong cái nắng 40 độ để hy sinh đôi dép tổ ong cho khách. Anh Nguyễn Văn Sinh, công ty du lịch Rồng Đất Việt Travel, một hướng dẫn viên du lịch lâu năm chia sẻ. Trước chuyến đi, chúng tôi thường gợi ý du khách lựa chọn trang phục gọn nhẹ, thuận tiện. Song nhiều chị em vẫn thích mặc đẹp để chụp ảnh. Vậy là để có những tấm hình ảo, đôi khi khách phải chịu sự khó chịu thật. Báo chí nước ngoài khái quát, điều làm cho người Việt Nam xấu xí hơn trong mắt bạn bè quốc tế là thói quen mặc đồ ngủ đến nơi công cộng. Song ngược lại, việc quá lòe loẹt màu mè trong những chuyến du lịch cũng khiến chúng ta mệt mỏi, mất thoải mái và đôi khi ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ứng xử với những đứa trẻ. Mang con đi cùng là mong muốn của mọi bậc phụ huynh, nhưng nếu không biết cách quản lý chăm sóc chúng, e rằng cuộc du lịch cũng bớt phần trọn vẹn. Một chuyến đi xa khiến lịch sinh hoạt đảo lộn, không thể chăm sóc trẻ như khi ở nhà. Vì vậy, đừng quá cầu toàn, cầu kỳ thời gian biểu, định mức ăn uống cho bạn trẻ. Chị X dắt con gái 5 tuổi đi tham quan mà lúc nào cũng lẹo đẽo phích nước, sữa bột, vitamin để uống, bất cứ đang ngồi xích lô hay trên xe điện. Chị Y ăn cơm cùng đoàn trong nhà hàng mà để con trèo lên lòng, bò ra mâm, chẳng chuyện trò với ai, chỉ lo bón và bón. Nhiều người còn phải chạy quanh phòng đuổi theo con, ép nó tới mức nôn chớ rồi đánh chửi hò hét inh tai. Những hình ảnh đó không hiếm thấy, bởi tập quán chăm con của phụ nữ Việt Nam là vậy. Song có lẽ ta cũng nên thay đổi, như những người mẹ Tây, vào nhà hàng thanh lịch thưởng thức ly cà phê, trò chuyện với bạn bè, để em bé tự do với thế giới riêng của nó. Chụp ảnh tự sướng mọi lúc mọi nơi. Một trong những sự khác biệt trong văn hóa du lịch của người phương Đông và phương Tây là cách chụp ảnh. Nếu như người phương Tây thường chụp ảnh làm kỷ niệm, thì dân ta lại hứng thú với việc chụp chính mình. Chụp hình, khoe ảnh là niềm vui. Song việc quá đam mê và lệ thuộc khiến nó mang đến nhiều phiền phức. Quan sát trên bãi biển, thấy khá nhiều bạn trẻ đi tắm mà chẳng dám xuống nước, cứ trên bờ chụp choẹt. Thèm lắm cũng chỉ dám lõm bõm ven bờ bởi sợ ướt máy. Cả nhà đi cùng nhau mà cứ phải cắt cử luân phiên người này xuống tắm, người kia ôm túi, chụp ảnh. Chắc hẳn sự thoải mái tự do cũng chẳng thể nào trọn vẹn. Khuân chợ về nhà. Đi chợ mua quà, săn lùng đặc sản là nội dung không bao giờ thiếu trong bất cứ tour du lịch nào. Vốn coi trọng cộng đồng, người Việt có tập quán đẹp là khi đi xa về, kiểu gì cũng có tí quà cho họ hàng, làng xóm. Chính vì thế, chuyện đi chợ du lịch không chỉ là niềm vui mà còn là nhiệm vụ. Chỉ có điều nếu không kiềm chế, bạn đâu mua đó, cái gì cũng đẹp, thấy rẻ, thấy độc. Để rồi khuân cả chợ lên xe ô tô, thì sự phiền phức sẽ không chỉ đến với mình ta. Cái xe vốn đã chật cứng từ lúc đi, nay chật gấp đôi, gấp ba, với mắm muối tương cà, nghêu sò ốc hến, dưa dứa mít na, vân vân. Tâm lý ham rẻ khiến khách du lịch mua đồ vô tội vạ mà không kiểm chứng được giá cả, chất lượng sản phẩm nên rẻ hóa đắt, đồ mang về không dùng được, lại chẳng thấy đâu, lại vác bực mình vào người. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lan, giảng viên bộ môn du lịch Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên cho biết, bên cạnh những thói quen kể trên, khách du lịch Việt còn hay tự làm mệt chính mình bởi tâm lý người tiêu dùng thuần túy, đã mất công đi, bỏ tiền mua tour thì phải khai thác bằng hết. Đi quá nhiều địa điểm, tận dụng tối đa thời gian khiến du khách mệt mỏi, trẻ em đổ bệnh trên đường. Thiết nghĩ giá trị của chuyến du lịch không chỉ là điểm đến mà còn là hành trình từ khi xuất phát tới lúc về nhà với biết bao cảnh sắc và phong vị văn hóa. Khi tham bát bỏ mâm, chúng ta sẽ đánh mất giá trị quý báu ấy mà vẫn nghĩ rằng mình đang được lợi. Mùa du lịch vẫn còn dài, mong rằng mỗi người sẽ tự tìm ra cho mình sự lựa chọn đúng đắn để có những chuyến du lịch lý thú, vui trọn vẹn mà không mệt mỏi. We'll be right back.
bồng bềnh bồng bềnh, trong tranh trong tranh, một vùng núi cao nước sâu, thuyền trôi mái chèo bồng bềnh dưới chân tam đảo. Câu chuyện xưa của đôi trai gái tha thiết yêu nhau vẫn không thành đôi, ngày tháng dài nhớ mong khôn cùng, một người đau nước mắt thành sông, một người chờ chờ hoa núi. Ơi chàng trai ơi ngọn núi biếc, ơi cô gái ơi dòng sông sâu, mối tình thương đau hóa sông hóa núi, dâng dâng một khúc ca giữa bao la mây trời. Ơi núi công ơi dòng sông công, xin gửi câu hát giữ lại mãi sau.
Quý vị và các bạn, cách đây 55 năm, ngày 10 tháng 8 năm 1961, chiếc máy bay Mỹ đầu tiên mang chất diệt cỏ đã rải xuống khu vực phía Bắc thị xã Kon Tum, mở màn cho cuộc chiến tranh bằng chất độc hóa học của Mỹ xuống miền Nam Việt Nam. Khoảng 80 triệu lít hóa chất gồm 20 loại chất độc khác nhau mà chúng ta quen gọi là chất độc da cam dioxin được Mỹ sử dụng khắp các chiến trường đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề sau chiến tranh. 55 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn đè nặng lên biết bao gia đình, bao thân phận, vẫn hiện hữu gặm nhấm từng ngày trên hình hài da thịt của 3-4 thế hệ người Việt. Hãy cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Đó cũng là những giá trị nhân văn mà tác giả Đỗ Xuân Hùng muốn truyền tải qua truyện ngắn đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật với nhan đề Hai giọt lệ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Thu Hồng.
Người phụ nữ ngập ngừng đứng trước ngưỡng cửa khoa sản rồi mạnh dạn bước vào phòng. Cô chào bác sĩ một câu lí nhí vừa đủ để âm thanh thoát ra khỏi vành môi hình trái tim căng mọng. Thấp thoáng sau làn tóc mai loan xoan tự nhiên, lấp lánh đôi khuyên tai hình giọt lệ đung đưa, làm khuôn mặt trắng xanh mệt mỏi của cô càng thêm xinh xắn. Với thâm niên trong nghề, thoáng nhìn người phụ nữ mới đến, hắn nhận định được ngay bệnh nhân thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Theo thói quen trước khi vào việc, hắn đưa tay lên đầu, miết ngón tay cái vào ngón tay trỏ, bật ra tiếng kêu bách bách. Trước cử chỉ ấy, dân phố vốn nhạy cảm, đọc vị được ngay ông bác sĩ muốn gì và lập tức kín đáo làm thủ tục tế nhị trước khi lên thớt. Vậy mà đối với người phụ nữ này, hình như các tín hiệu của hắn đều vô giá trị. Hắn nặng nề bước vào phòng mổ với túi áo blue không có chiếc phong bì dày như mọi lần. Cô ta và gia đình cô ta không hiểu cái luật bất thành văn ở đây, hay là tỏ ý coi rẻ bác sĩ. Hắn cười khẩy, khẽ nhún vai. Như vậy không phải là các người coi rẻ tôi đâu, mà là các người tự coi rẻ cuộc sống của chính mình đấy. Hắn thầm nghĩ một cách văn vẻ. Trung trình một lúc lâu, hắn mới cau có bảo người phụ nữ lên bàn phẫu thuật. Liếc nhìn bệnh nhân đã yên vị, hắn chậm rãi thờ ơ, xò tay vào găng cao su mỏng. Căn phòng trắng toát, sực mùi cồn, nổi lên tiếng thở dài của người phụ nữ. Đôi mắt một mí của cô nhắm nghiền, khuôn mặt trắng xanh, càng xanh nhợt dưới ánh sáng đèn. Đôi khuyên tai hình giọt lệ lúc lắc như muốn rơi xuống đất. Hắn quẳng đống dụng cụ xuống khay, buông một câu gọn lòn. Không đủ điều kiện sức khỏe xử lý, để lại. Cô y tá phụ mổ tròn mắt, tỏ ra khó hiểu nhưng không dám tham gia góp ý kiến. Mệt mỏi, hắn cởi găng tay rồi chập choạng bước ra hành lang bệnh viện. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, mặc dù nhiệt độ trong phòng mát mẻ. Hắn lờ đễnh nhìn dãy ghế dành cho khách đợi. Ánh hoàng hôn đỏ sẫm chảy dài trên mặt ghế, in bóng một người đàn ông trong bộ quân phục bạc phếch, đang cố mở to mắt nhìn về phía cửa phòng mổ. Thấy hắn, anh ta bật dậy như chiếc lò xo, một bên để giày nghiến lên nền gạch hoang nghe quách một tiếng khô khốc. Anh hướng đôi mắt đầy cầu khẩn về phía hắn. Những nếp nhăn trên khuôn mặt đổ dồn cả vào huyệt ấn đường sâu hoắm, đỏ ửng, kèm theo câu hỏi qua hơi thở gấp gáp. Thưa bác sĩ, thưa, xong rồi ạ, vợ tôi, cô ấy. Hắn vừa nhìn xéo vào anh, vừa thò tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc khăn, lau lau miết miết mắt kính trắng. Hắn cố tình không trả lời, rảo bước như trốn chạy ra khỏi cổng viện. Hắn nằm thượt trên chiếc ghế đi văng, chơ vơ giữa ngôi nhà 3 tầng trống vắng, còn sực mùi sơn. Ngôi nhà này của hắn được xây bằng những cái miết ngón tay bách bách vang lên từng ngày. Nhiều bách thành nhiều triệu. Dần dần hắn trở nên giàu có như một sự hiển nhiên. Hắn thường tự thanh minh. Đó là sự tự nguyện của bệnh nhân. Còn sao nữa? Và hắn luôn có giấc ngủ ngon lành sau mỗi ca mổ. Nhưng không hiểu sao, đêm nay hắn không thể chợp mắt nổi. Hắn trằn trọc rồi lại thở dài não ruột. Trên tường, con tạch sùng đuổi bắt con bướm nhỏ. Thoáng cái, sau cái chép miệng chách chách, con bướm đã nằm gọn trong cái lưỡi sắc lẻm của con vật thuộc loài bò sát luôn sống cạnh người. Những tiếng chách chách làm hắn giật bắn mình. Hắn vội bịt chặt tai để khỏi nghe thấy tiếng kêu nhọn như mũi dao ấy. Suốt buổi tối hôm nay, trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh người chồng thương binh luống tuổi, tong teo trong bộ quân phục nhầu nhĩ, cúi gập người trên chiếc ghế đợi ngoài hành lang bệnh viện dài hun hút. Vì sao ở tuổi đó, anh ta lại phải đưa vợ vào bệnh viện để xử lý cái thai? Chợt loáng thoáng nhớ lại cuộc trò chuyện hồi chiều của mấy cô y tá nói về cái thai bị ảnh hưởng chất độc da cam nào đó. Hắn giật mình, lờ mờ nhận ra mọi chuyện. Đúng rồi, chiều nay do bức bối, hắn đã không đọc tấm phim của người phụ nữ nọ. Thì ra, đó là nỗi đau chiến tranh để lại mà họ không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn hiểu, lúc này đây, bóng đen ác quỷ đang giơ cánh tay đầy móng vuốt chụp lên số phận gia đình họ. Và không phải ai khác, chính hắn là người tiếp tay để tạo ra cái bóng đen ác quỷ ấy. Nhưng tất cả mọi chuyện vì mải để tâm đến những tiếng bách bách, hắn không hề hay biết. Hắn đưa bàn tay ra trước mặt, đôi tay bao năm cần cù, miệt mài làm việc, giờ đây đỏ rực, run rẩy dưới ánh đèn. Hắn nhìn đi, nhìn lại, lật đi, lật lại, ngắm nghía từng ngón tay như chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn xem kỹ từng đường gân trên mu bàn tay, những đường huyết mạch chằng chịt, chuyển động hối hả dần dật chảy về quả tim đang đập loạn nhịp. Hắn vớ bình nước, ngửa cổ uống rồi sặc sụa, hò rũ rượi. Hắn dốc ngược bình nước như dốc ngược cả cõi lòng nặng trĩu, hòng làm nhẹ bớt đi nỗi suy tư đang đè nặng trong tâm. Mọi người khi tuyệt vọng buồn bã thường lấy rượu giải sầu, còn hắn như cỗ máy chạy quá tải, phải lấy nước làm nguội. Vậy mà lần này người hắn như nóng lên hừng hực, đôi mắt người thương binh trừng trừng hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn muốn chạy trốn vào giấc ngủ để tìm kiếm sự bình yên thanh thản, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn. Trong mơ, bóng dáng người phụ nữ khốn khổ, đôi mắt một mí mở to cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Hai giọt lệ treo bên tai nối tiếp nhau rơi rơi như dòng nước mắt chảy dài, chảy mãi không ngừng. Chiếc nhiệt kế màu đỏ như máu, nhiệt độ tăng vùn vụt đến đỉnh điểm rồi nổ tung. Vòng vẳng đâu đây, giọng nói thảng thốt cứ lặp đi lặp lại. Thưa bác sĩ, thưa, xong rồi ạ, vợ tôi cô ấy. Trong mơ, hắn lại thấy mình trơ trọi trước nấm mồ mới đắp, khói hương nghi ngút. Tia nắng chiều đỏ rực như đám chân hương, báo hiệu một ngày sắp tàn. Tiếng còn ảnh ương từ ao cạn gần đấy gọi bạn đều đều không biết mỏi, vang trên cánh đồng mênh mang, buồn thảm. Bóng đêm ùa về vội vã, chụp hắn trong vòng vây đặc quánh. Ánh sáng lạnh của đàn đom đóm trên bãi tha ma vây tròn quanh hắn. Tiếng dế nỉ non, buồn thăm thẳm. Hắn thét lên, không, không, rồi choàng tỉnh dậy. Người hắn ướt đẫm mồ hôi, trong khóe mắt còn đọng lại hai giọt lệ, hiếm hoi, chưa kịp chảy tràn xuống má. Tỉnh mơ, người ta thấy hắn nhào vào phòng mổ, lục tìm đống hồ sơ bệnh án. Trước mắt hắn hiện lên tấm phim chụp một sinh linh bé nhỏ dị dạng, thiếu chân tay, không được làm kiếp con người. Hắn lấy điện thoại chụp địa chỉ của cô giáo người miền xuôi cắm bản ở tận một xã miền núi xa xôi, hẻo lánh cuối tỉnh. Chiếc xe phân khối lớn của hắn nhằm hướng ngoại ô, phóng đi như tên bắn.
Đường phố đã vào hè, bạn bè đã vào hè, mà sao em còn trong mê mãi. Đường phố đã vào hè, con ve đã kêu hè, mà sao em còn trong đớn đau. Chúng giết bằng chất độc màu xanh.
chúng giết bằng chất độc màu da cam. Chất độc màu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi trong một trận can, để lại cho tôi dành lại cho em từng bóng đêm, từng nụ hồng cuộc sống.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón, phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn trên đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và tràn đầy niềm vui cuộc sống. Và xin một lần nữa được nhắc lại thông điệp. Hãy cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn bất hạnh mà những nạn nhân chất độc da cam dioxin ở Việt Nam đang phải gánh chịu. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập website daithainguyen.vn hoặc www.thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.